Đạo lý chính ngay chỗ này. Tiêu chuẩn của tâm Bồ Đề là kiến tư trần sa phiền não đều đoạn, vô minh cũng phá hết một phẩm. Đây là công đức của tâm Bồ Đề. Tác dụng của tâm Bồ Đề ở ngay chỗ này chúng ta thấy được. Lìa sân hận mới có thể thấy được nhu hòa chất trực tâm. Chất trực tâm vẫn không phải là trực tâm của viên mãn. Đã tiếp cận với trực tâm, cái quan hệ này chúng ta phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Ngũ đắc thánh giả từ tâm. Cái từ tâm này không phải từ tâm của cõi trời trong sáu cõi. Chúng ta biết sắc giới có 18 tầng trời, ngoài bốn loại thiền định thượng phẩm mười thiện ra, họ còn phải đầy đủ từ bi hỷ xả bốn vô lượng tâm mới có thể sanh đến trời sắc giới. Chỗ này nói thánh giả từ tâm siêu diệt phàm phu thiên nhân sắc giới, vô sắc giới. Chỗ này đã nói thánh giả mức độ thấp nhất cũng là pháp giới bốn thanh. Tâm từ bi của thanh văn, duyên giác, huyền giáo Bồ Tát. Từ những kinh văn này, chúng ta có thể thể hội được ba độc phiền não là chướng ngại nghiêm trọng nhất tu hành thành tựu. Quả báo của nó, sân hận là địa ngục, tham dục là ở ngạ quỷ, sau cùng cái tà kiến này là ở súc sanh. Đây là nghiệp nhân chủ yếu của ba đường ác. Chúng ta muốn diễn ly ba đường ác, muốn ở ngay trong đời này thành tựu thánh đạo, mười ác không thể không rời khỏi, mười thiện không thể không tu. Người tu hành sở dĩ không cách gì đoạn mười ác, tu mười thiện nguyên nhân tuy là nhiều, luôn không ngoài năm dục sáu trần của thế gian. Mê được quá sâu, mê được quá nặng, chấp trước sâu nặng, không thể buông xả. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Không luận làm bất cứ việc gì, làm được một chút việc tốt, nhất định thấy có công. Việc này không những gặp người đố kỵ, cùng kết oán thù với người, tổn tánh đức của chính mình. Tổn tánh đức là cái gì? chướng ngại trí tuệ đức năng của tự tánh. Nhà Phật gọi là đức tướng, phạm vi còn rộng hơn so với đức tướng. Chúng ta đối với đạo lý này không thể nào lý giải thấu triệt. Không chỉ là công đức không thể bảo toàn, thực tế mà nói công đức không thể thành tựu. Tạo thành chướng ngại nghiêm trọng tu học trên đạo Bồ Đề. Hiện tại chúng ta xem là biết rồi. Có phải là thật biết hay không? Không phải. Tận hết sức chỉ có thể nói hiện tại chúng ta nghe nói rồi. Tuyệt nhiên không thể thật tin. Nếu như nghe nói thì thật tin thì họ hồi đầu. Hay nói cách khác, nhất định lìa tham sân si, vậy mới là thật tin. Nếu như không lìa mười ác, chỉ có thể nghe nói, nghe Phật Bồ Tát có cách nói như vậy, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Đại Kinh Đại Luận đều nói tin là mẹ đẻ của công đức. Rất không dễ dàng gì xây dựng lòng tin. Dạng nhất không nên cho rằng chúng ta là tín đồ Phật giáo, chúng ta tin Phật, chúng ta xuất gia rồi, chúng ta thọ đại giới rồi, tin Phật rồi. Không hề thấy. Tôi đã từng trong lúc giảng dạy cùng nói qua với mọi người mấy lần. Tôi ở Đài Loan sau khi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới rồi trở về Đài Trung để thăm lão sư Lý. Đây là lễ tiết rất thông thường, lễ tạ lão sư. Lão sư nhìn thấy tôi từ xa đến, liền đưa tay dãy tôi lại, lớn tiếng nói rằng ông phải tin Phật. Đã nói qua mấy lần, tôi đi đến phía trước, tôi cũng ngẩn người ra. Sau đó ông giải thích cho tôi nghe. Không nên cho là xuất gia thọ giới rồi thì ông đã tin Phật. Có rất nhiều lão hòa thượng đến 80, 90 tuổi đến chết vẫn chưa tin Phật. Tại vì sao không tin? Không hề làm được. Tin thì làm gì không làm được? Tin chắc chắn làm đến được. Không làm đến được thì chứng minh bạn không tin. Chỉ có thể nói bạn nghe nói mà thôi. Tôi mới hoắc nhiên đại ngộ. Phật nói tin là mẹ đẻ của công đức. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Chúng ta luôn luôn là qua loa sơ ý xem qua. Việc này dường như là rất thông thường. Việc thường hay nói, trẻ nhỏ 3 tuổi đều biết. Việc này có gì hiếm lạ đâu. Không biết được, then chốt của thành công, thất bại chính ngay trong đó. Tịnh tông tu học, cầu nguyện, giảng sanh. Việc đầu tiên là tin. Ba điều kiện của tịnh độ là ba tư lương, mọi người đều rất quen thuộc. Tính, nguyện, hạnh. Tin không có nguyện hạnh đều là giả. Đây cũng giống như tòa lầu ba tầng. Tin là tầng thứ nhất, nguyện là tầng thứ hai, hạnh là tầng thứ ba. Tầng thứ nhất không có thì làm gì có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, khiến chúng ta cảm khái rất sâu sắc. Quay đầu xem lại chính mình, có thật tin hay chưa? Quả nhiên, tin tưởng thì chắc chắn y giáo phụng hành. Không cần người khuyên, không cần người khích lệ,